Tiếp theo đây, xin mời quý vị thính giả và các bạn thưởng thức phần 4 chuyện Điệu Buồn Phương Nam của Nguyễn Nam Long do chính tác giả diễn đọc. Gió đã thổi từng cơn thật nhẹ trở lại, như đẩy ru tình của Hậu và Hiếu vào cõi vô biên. Những hàng dừa gian xong cũng từ từ khe khẽ đu đưa như dỗ giấc men tình đầu đời của họ. Những con sáo thì cứ hót líu lo truyền từ bụi trúc này sang khóm trúc kia, như để ca tụng mối tình của hai mảnh hồn quê trong sáng. Tất cả những âm thanh của gió, của nước, của những sao động xung quanh đã tạo thành một khúc nhạc đồng quê để dẫn dắt hai trái tim vừa tìm được tình yêu vào ngưỡng cửa men tình ân ái. Bàn tay của Hậu vừa thoi nhẹ trên tấm lưng vuông trần của Hiếu, vừa nói: Hiếu nè. Hiếu có biết rằng Hậu đã để ý thương thầm Hiếu từ cái buổi nào không? Hiếu còn nhớ cái lần đầu tiên mình đã gặp nhau trên nhà của thím Năm Liên không? Bữa đó gặt lúa mà Hậu đâu có tập trung đọc được đâu. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn lén Hiếu. Tối về đâu có ngủ được, cứ thổn thức và thấy nao nao làm sao á. Chỉ mong sao trời sáng để gặp lại Hiếu thôi. Hiếu lòn cánh tay phải của mình để cho Hậu tựa đầu. Vừa nói mà những ngón tay trên cánh tay trái của Hiếu thì cứ chạy đều nhẹ nhàng từ ngực xuống bụng của Hậu. Hậu biết không? Hiếu cũng vậy. Bữa đó Hiếu chỉ biết thầm lặng đi ra sau bồn lúa mà nhìn trộm lén Hậu thôi. Đêm về thì đâu có ngủ được. Đi ra rồi đi vào y như người bị mộng du vậy đó. Vì vậy ông bà mình mới gọi là tiếng sét ái tình phải không Hậu? Hậu đưa hai bàn tay đặt phía sau đầu mình. Mắt Hậu nhìn lên trên bầu trời cao vút im ả. Thỉnh thoảng Hậu lại đưa mắt nhìn theo những đàn chim đang bay thẩn cánh lúc cao lúc thấp mà cảm thấy trong lòng bình yên. Hậu quay người sang Hiếu, tay phải chống đầu, tay trái vuốt lấy từng sợi tóc đen mung của Hiếu. Hậu cười nhẹ hỏi Hiếu: Hiếu nè, Hiếu có thấy quê hương của mình đẹp lắm không? Có hàng cao bến nước, có mái nhà tranh lấp lánh ánh đèn dầu, có con đê và hàng dừa chạy dài soi bóng nước giang sông. Những lũy tre làng thẳng tắp đu đưa trong gió dẫn đến con đường làng, và có tiếng hò ru con của ai trong những trưa hè vắng vẻ. Tất cả thật đẹp và thơ mộng lắm phải không Hiếu? Mà Hiếu, Hiếu thích nhất gì của quê hương mình nè? Hiếu thì... Hiếu trả lời: Hiếu thì thích nhất là vào những buổi bình minh, Hiếu thích được nhìn các chú mục đồng đang dẫn dắt các đàn trâu đàn bò trên con đường đê. Đi theo là các chú bê con với những chiếc lục lạc len can bên mẹ. Những ngọn khói như cuộn lấy nhau bay lên từ túp liều tranh của nhà ai. Tiếng giọng cổ thì nghe mũi lòng, mà mùi gạo lứt thì vẫn tỏa hương bay xa ngào ngạt. Quê hương của mình đẹp quá, đẹp quá phải không Hậu? Hậu ngồi dậy, dựa mình vào gốc đa già gian sông. Hiếu cũng lơm khơm và đặt nhẹ đầu của mình lên trên đùi của Hậu. Hậu và Hiếu cũng đưa mắt nhìn xa xa ra bờ sông, nơi có những con đò đang xuôi ngược, luồn lách qua những từng khúc sông lúc to lúc hẹp mà những hàng dừa nước vẫn quặn mình soi bóng trên sông. Hậu cúi xuống nhìn Hiếu, trong ánh mắt thấm đượm tình quê, Hậu bảo: Hậu nghĩ chắc Hậu sẽ không bao giờ xa rời cái mảnh đất thân thương miền quê này của mình đâu Hiếu. Làm sao Hậu có thể quên tiếng anh lái đò gọi khách trên sông, hay tiếng biềm biệp kêu con nước chiều nước lớn? Nhất là giờ đây đã có Hiếu, và tình yêu của Hiếu đã dành cho Hậu, thì Hậu sẽ chôn chặt cuộc đời của mình trên mảnh đất này, và hứa sẽ dâng hiến tình yêu của mình cho quê hương và cho Hiếu. À, mà Hiếu có ước mơ gì không vậy? Hiếu luồn bàn tay phải của mình ôm lấy hông phải của Hậu, xoa xoa nhẹ vài cái, trả lời:
Có chứ Hậu, ai sống trên đời mà chẳng có ước mơ.
Như Hậu cũng biết đó, quê hương của mình còn nghèo lắm, trường lớp thì thiếu, hầu hết các em nhỏ không được cấp sách đến trường, chữ A chữ B cũng không biết. Cho nên ước mơ của Hiếu là sẽ xây dựng một ngôi trường làng khang trang ngay trên mảnh vườn của mình. Và Hiếu cũng ước mơ mình trở thành một ông giáo, để dạy cho các em biết được tiếng A, tiếng B mà ngước mặt nhìn đời, chắp đôi cánh bé nhỏ của chúng bay thật xa để tiếp cận với thế giới bên ngoài. Đừng giống như cha mẹ của chúng, chỉ biết cái cày, cái cuốc, cái mảnh đất này từ ngày lọt lòng cho đến khi nhắm mắt. Không biết ước mơ của Hiếu có thực hiện được hay không, nhưng cũng cảm ơn trời đất và xin tạ ơn trời đất cho ước mơ của Hiếu trở thành sự thật. Còn Hậu, Hậu có thể chia sẻ với Hiếu về ước mơ của mình được không?
Hậu hả? Có chớ. Hậu thì ước mơ mình trở thành một ca sĩ, chuyên hát những bản nhạc dân ca, mang đậm tình quê hương và tình người. Và Hậu muốn mình chuyên chở những vẻ đẹp mộc mạc đó đến với tất cả mọi người trên khắp nẻo đường quê hương, từ thành thị cho đến làng quê, để họ có thể hình dung và chiêm nghiệm về vẻ đẹp của miền quê mình như thế nào.
Thế là kể từ đó, tình cảm của Hậu và Hiếu đã nảy nở theo thời gian. Những sớm những chiều đi về họ đều có nhau. Hình ảnh của hai chàng trai dung dăng dung dẻ trên con đường đê vào những buổi chiều đã in đậm vào lòng đất. Hình ảnh của hai mái đầu trai trẻ trên chiếc võng cọt kẹt sau nhà vào những trưa hè ối ả đã ghi sâu vào lòng gió. Hình ảnh của hai thân thể trần truồng quyện chặt lấy nhau giữa dòng sông Hậu vào những buổi hoàng hôn mờ nhạt nắng đã ăn sâu vào lòng nước. Và hình ảnh của hai con tim nồng nàn sưởi ấm cho nhau vào những đêm mưa tầm tã đã trôi theo những giọt mưa làm mát lại lòng người. Vào những đêm trăng sáng, Hậu và Hiếu thường ra mé sông ngồi nhâm nhi uống rượu, cho đến khi ngà ngà say, men rượu lẫn men tình. Họ diễn đi diễn lại đoạn hồ quảng mà Hậu tự chế. Hậu trong vai hoàng đế Đại Minh, tương tư, thương nhớ, hờn trách Ngô Đông Điền, một võ tướng từ biên cương trở về. Hậu nhập vai, rót một ly rượu đứng lên, vừa uống rượu vừa thả hồn theo trăng.
Trăng lên cao, núi lên cao, ta muốn cùng trăng lên đỉnh núi để soi dặm đường cho kẻ ở biên cương.
Kính bẩm hoàng thượng, có võ tướng Ngô Đông Điền từ biên ải xa xôi trở về, xin diện kiến hoàng thượng.
Vậy à, cho mời người vào nhé.
Tuấn mãn.
Thái giám đâu hết rồi? Hãy chuẩn bị long xa ngự tủ, thắp sáng đèn quá đăng và khải lên khúc nhạc ru thường để ta nghinh đón Điền Khanh từ chiến trường xa xôi trở về họp mặt. Hoàng thượng, Điền Khanh, Điền Khanh hãy đến đây với chẩm nào. Khanh có biết rằng chẩm thương và nhớ Khanh nhiều lắm không? Những đêm trăng sáng như thế này, chỉ một mình chẩm cô độc ngồi đây, uống rượu ngâm thơ mà nhớ đến Hiền Khanh gia diết, sao mà không về thăm chẩm?
Hiếu cũng nhập vai và an ủi hoàng thượng.
Bẩm thưa hoàng thượng, thần tôi cũng vậy, hình ảnh của hoàng thượng cứ chập chờn trong giấc ngủ. Hoàng thượng có biết rằng
vào những đêm trời đóng rét mướt, tuyết ngập phủ cả một ngọn đồi. Một mình trong túp liều, hạ thần cũng đơn độc lạnh lùng. Bên chiếc đèn con mà ước gì được kề cẩn mình rồng cho cõi lòng bớt đi phần nào lạnh lẽo. Nhưng chỉ biết nuốt đi sự thương nhớ mong chờ, chờ cho đến ngày châu hòa phô hợp.
Hầu rót thêm một ly rượu đưa cho Hiếu, cũng trong giọng hờn trách.
Khanh nói là nhớ chậm, mà sao không dục ngựa về thăm chậm? Hay là Hiền Khanh muốn chậm chết trong sự tương nhớ mong chờ?
Hiếu nhận ly rượu, một tay che nửa mặt, một tay đưa ly rượu lên miệng, uống cạn một hơi rồi tiếp.
Thưa Hoàng thượng, làm sao thần tôi có thể dục ngựa về diễn kiến Hoàng thượng cho thỏa lòng nhung nhớ, khi mà giặc ngoại xâm đang lâm le bờ cõi? Phận làm tôi, xin lấy chữ quê hương làm đầu. Đất nước thanh bình thì tình yêu của đôi ta mới đơm hoa và kết nụ.
Nhiều lúc chậm nhơ khanh tên phát điên lên được, muốn dục ngựa ra biên cương mà thăm Hiền Khanh, nhưng lại sợ việc trong triều nội không ai cai quản.
Hiếu làm bộ lấy trong áo giáp một mảnh nhung y mà Ngô Đông Điền đã dùng máu đỏ và lệ tương tư để vẽ lên bức chân dung Hoàng thượng. Ánh mắt Hiếu thiết tha nhìn hậu, vừa mở mảnh nhung y, vừa thỏ thẻ.
Thưa bệ hạ, bằng chứng đây là mảnh nhung y mà Ngô Đông Điền tôi đã dùng máu và nước mắt của mình để vẽ thành chân dung của bệ hạ mà nhìn cho thỏa lòng nhung nhớ. Nay giặc ngoại xâm đã rút khỏi bờ cõi biên cương, đất nước an lạc thanh bình, thì trái tim này xin dâng trọn đời cho bệ hạ.
Hầu lấy tấm vải đang lót dưới đất mà hậu già Hiếu dùng để lót mỗi khi ngồi uống rượu, rồi khoác lên người cho Hiếu, như hoàng thượng đang khoác chiếc áo lụa cho Ngô Đông Điền trong đêm giá lạnh, rồi trịnh trọng.
Chẩm thật là một người có phúc, mới có được một chi kỷ và một người yêu như Hiền Khanh vậy. Và nước non này cũng hãnh diện có được một người con đã đặt tình yêu quê hương của mình trên tình yêu đôi lứa. Chẩm sẽ ghi xương khắc cốt tình yêu này theo cùng quyết tận.
Hiếu vừa cột tấm vải trên vai, vừa nắm bàn tay của hậu hôn nhẹ vài cái, rồi cầm bàn tay đó của hậu đặt lên trên lồng ngực trái của mình, giọng nồng nàn.
Thưa Hoàng thượng, Hoàng thượng có cảm nhận được không? Trái tim của Điền tôi đang khẽ gọi tên ngài, và nó đã thở cho ngài sau lần đầu tiên gặp gỡ. Thì xin Hoàng thượng đừng nói vậy mà hạ thần có lỗi với bề trên. Chính hạ thần mới là kẻ có phước, vì đã được Hoàng thượng quên đi thân ngà ngọc, một mình một ngựa tiên thẳng ra xa trường, cứu lấy mạng sống của hạ thần trong lúc cái chết đang cận kề trước mặt.
Hậu đặt nhẹ nụ hôn của mình lên trên lồng ngực trái của Hiếu, và cầm lấy bàn tay của Hiếu cũng đặt nhẹ lên trên lồng ngực trái của mình, trong ánh mắt như cười như nói.
Và đây là nhà của Điền Khanh, đã từ lâu vắng chủ. Giờ Khanh về, có chủ có người, ngôi nhà này sẽ ấm cung hơn xưa.
Hiếu và Hậu càng tiến sát lại gần nhau, trong men rượu ngà ngà say, trong lớp tuồng nửa hư nửa thật, đã làm cho họ đã say càng say, đã yêu càng yêu. Lửa yêu thương đang rực cháy, lửa lòng đang rạo rực. Hiếu và Hậu ôm lấy nhau, hôn nhau, áp sát vào nhau. Bàn tay của họ thì cứ mò mẫm như tìm kiếm những đường mòn quen thuộc trên thân thể của nhau, như lửa lòng của Hoàng đế Đại Minh và lửa tình của hiền thần Ngô Đông Điền từ biên cương về hội ngộ. Mà ánh trăng bàn bạc là chứng nhân của một thiên tình sử.